Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, ráp danh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển bên kia sông Giô-đan, Galilea của ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng con biết hôm nay ngày mùng mấy, sắp Tết chưa? Sắp Tết chưa? Hôm nay là mùng mấy à? Hôm mấy à? 25 Tết rồi. Chúng con có thích Tết không? Thích. Tết thì được cái gì? Tết được cái gì?
Dạ, cha là lì xì.
Lì xì. Con thích Tết được lì xì cái gì?
Có tiền.
Có tiền. Thì có tiền con làm cái gì?
Để dành.
Để dành. Có tiền con làm cái gì?
Con mua đồ tặng quà cho ba mẹ.
Cái gì?
Để con mua đồ tặng quà cho ba mẹ.
Rồi, con mua đồ tặng quà cho ba mẹ. Còn con Tết có tiền không?
Dạ Tết.
Rồi, con lấy tiền con làm cái gì?
Dạ con cho Chúa.
Rồi con cho Chúa. Rồi con tiền ở đây con này làm cái gì?
Dạ con mua quà cho mẹ.
Mua quà cho mẹ. Còn tiền con làm cái gì?
Dạ con mua đồ.
Mua đồ cho ai?
Cho ba mẹ.
Mua đồ cho ba mẹ. Còn bé có tiền Tết để làm cái gì con? Có tiền Tết để làm cái gì?
Để con mua đồ cho ông bà.
Mua đồ cho bà. Còn con Tết có tiền lì xì để làm gì?
Con để cho ông bà.
Để cho ông bà. Còn con Tết để tiền có làm gì?
Con mua đồ cho ông bà.
Mua đồ cho ông bà. Còn con Tết được bao nhiêu tiền lì xì?
Một triệu.
Một triệu. Một triệu nhiều quá, làm gì cho hết?
Dạ.
Hả? Làm gì?
Biết.
Không biết. Có 1 triệu con làm gì?
Không biết.
Nhiều quá không biết luôn, 1 triệu có làm gì? Không biết luôn. Nào, con có 1 triệu có làm gì? Lớn rồi có 1 triệu làm gì?
Dạ, để dành mua đồ dùng học tập cho năm mới.
Mua đồ học tập. Rồi, chúng ta cho tất cả các bé 100 cái tay thôi, xem một chút con. Đây, Tết thì cha có những cái món quà này để lì xì đây. Trước tiên là lì xì cho mỗi người một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chủ đề là xuân lòng thương xót nha. Mời anh chị em chúng ta xuống quyển thờ ra về, chúng ta nhận một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa xuân lòng thương xót. Nếu mà ai cần thêm, cần thiếu thì cứ xuống giáo điểm tin mừng có sẵn sàng, rồi sẽ có lộc xuân cho anh chị em. Tại vì hôm nay mới 25 Tết thì phát lộc xuân sớm quá, nhưng mà ai cần thì cứ xuống đó có lộc xuân sẵn sàng cho anh chị em. Rồi cái món quà thứ hai là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, đều là quà Tết cho người nghèo. Nhưng ai nghèo, ai khó khăn thì cứ việc giơ tay để chúng tôi gửi tặng những người khó khăn. Vì trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe lời Chúa nói là dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng. Tối tăm đây mình hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Dĩ nhiên là người ngồi trong tối tăm mà muốn thấy ánh sáng thì phải làm cái gì? Phải làm cái gì? Phải làm cái việc đang tối tăm mình. Phòng nó tối om mà nhà thờ tối om mà bây giờ muốn sáng thì sao? Hả? Bật đèn. Muốn sáng thì phải bật đèn lên. Thế thì ai là người đi bật đèn? Ai là người đi bật đèn? Ai cũng ngồi trong bóng tối. Trời ơi tối quá, không thấy đường gì hết. Trời ơi sao không ai bật đèn lên gì hết? Sao không ai mở cửa lên gì hết? Cửa thì không mở, đèn thì không bật, mà cứ ngồi đó tối quá, có sáng được không? Không. Phải có người nào đó mở cửa, phải có người nào đó bật đèn. Bây giờ điện cúp thì sao? Bật đèn mà bảo ô không được rồi, bật đèn mà điện cúp rồi giờ sao đây? Hả? Mở cửa thì cửa nó khóa rồi không mở được giờ sao đây? Phá cửa rồi, ghê rồi, trời này con là phá cửa rồi, sáng tạo hay rồi sao nữa? Nếu mà không có đèn thì làm cái gì? Lấy điện thoại. Trời ơi siêu nữa, cái này là đúng là thiếu nhi văn minh quá. Không có đèn thì lấy điện thoại bật lên, không có đèn thì làm cái gì nữa? Cái gì con?
Dùng đèn pin.
Dùng đèn pin ở trong một chạm hoa tay nữa. Thưa anh chị em cho những câu trả lời. Còn con có làm cái gì? Đứa thì dùng điện thoại, đứa dùng đèn pin, đứa thì phá cửa, con làm cái gì?
Dùng điện
chích. Hả? Cái gì? Nói to lên.
Dùng điện chích vô.
Điện cúp rồi con. Như sao giờ? À, con làm gì giờ?
Người cha bật diêm.
À, bật diêm, đúng rồi, bật diêm lên. Rồi cái gì nữa? Đốt gì nữa? Đốt hộp quẹt lên, gì nữa? Đốt nến lên. Có nhiều cách. Chúng ta thấy không? Thiếu nhi nó thông minh lắm, thiếu nhi nó óc sáng tạo lắm. Mà nếu mà các anh chị huy trưởng mà không giúp cho các em nó óc sáng tạo, nó thành cái máy, nó cứ ù lì cái ma ra đài ba ra đài ông bà thay ma ra. Ôi trời ơi, nghe vô đọc kinh rồi nó buồn như là đám ma. Đọc kinh rồi phấn khởi lên, rồi hát rồi phấn khởi lên, nó nhanh, nó sốt sáng, nó nhịp nhàng lên. Khi chúng còn mà cứ về dành thiên chúa trên cả tầng trời, nó giống như bà lão 80 hát thôi. Chúng còn là mấy tuổi? Bà cụ này mấy tuổi? Bà cụ mấy tuổi?
11 tuổi.
1 tuổi, 11 tuổi mà hát giống như bà 101 tuổi. Mệt quá. Thì phải hát vậy nó nhịp nhàng, đọc kinh nó phải sốt sáng lên, đọc nó buồn, rê nó lê thê quá. Dân ngồi trong bóng tối, đó là ngồi trong bóng tối. Bóng tối hiểu theo nghĩa bóng là những cái gì nó buồn bã, cái gì nó lê thê, cái gì nó u ám, cái gì nó u uẩn, cái gì nó u uất, cái gì nó u tối, cái gì nó u mê. Đây là bóng tối. Dân ngồi trong bóng tối đã được thấy ánh sáng. Wow, trời ơi, điện lên rồi, sướng quá. Có người đã than, ai cũng than hết, không ai làm cái gì cả. Thằng bé bật một cái que diêm sáng lên. Tại sao không bật một que diêm mà cứ ngồi đó than? Một que diêm cũng được, dù chỉ một que diêm, dù chỉ một cây nến, dù chỉ một cái đèn pin cũng làm cho cái căn phòng nó sáng lên được. Sáng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn cứ ngồi đó mà than thân trách phận, cứ ngồi đó mà kêu ca càm ràm trách móc được cái gì? Thưa anh chị em, dân ngồi trong bóng tối. Bóng tối của cái sự buồn bã dẹp nó đi. Sắp Tết rồi, nhà cửa coi có cái gì cũ dục nó đi. Quần áo cũ không mặc được nữa rồi cứ để làm cái gì? Thôi cho đi. Có nhiều nơi rất là cần quần áo cũ, mà ở trong thành phố nhiều gia đình có rất nhiều quần áo cũ mà không biết bỏ đi đâu. Tôi thấy họ nói cha, bỏ thì thương mà vương thì tội. Quần áo còn mặc được, nhưng mà bây giờ mua quần áo mới về rồi, nó không mặc quần áo cũ nữa, mà vứt đi thì uổng quá, mà bây giờ không biết chỗ nào mà cho. Cho nên chúng tôi mở cổng ra, ai có quần áo cũ cứ đưa tới, rồi chúng tôi chuyển cho những gia đình nghèo vùng sâu vùng xa. Mình làm cái công việc là thắp lên một cái que diêm cũng được, quần áo cũ cũng được. Những cái gì mà anh chị em không xài đến, mình mở lòng ra mình chia sẻ cho người khác. Trong nhà mình chữ quá trời đồ chơi, có khi một gia đình có khi cả cái tủ đồ chơi, có khi một cái phòng nửa phòng đồ chơi, đủ thứ đồ chơi hết, súng hết, xe rồi máy bay rồi tàu băng rồi đủ thứ hết, mà mình không nghĩ đến những người đang ngồi trong bóng tối của sự nghèo đói, của sự nghèo túng, của sự nghèo khó. Mình dửng dưng quá, mình vô cảm quá, mình sống một cách không biết quan tâm đến ai. Sáng hôm qua chúng tôi đi phát quà cho 665 người mù ở dưới tỉnh Đồng Nai, có cả thiếu nhi chúng con, các em cũng bị mù như vậy, mù bẩm sinh, rồi cha mẹ mù, rồi ông bà cũng mù, có khi cả nhà 4-5 người mù ngồi trong bóng tối. Bóng tối thực theo nghĩa đen là không nhìn thấy gì, bóng tối theo nghĩa bóng là đã tối tăm như vậy rồi còn nghèo khổ nữa, không ai đoái hoài, không ai thăm nom, không ai chăm sóc. Nguyên một cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi thu gom 6 chi hội người mù ở 6 huyện được 665 người, mời hết tất cả quy tụ lại hai địa điểm, một ở Đất Đỏ hay là Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi trao quà cho họ. Tôi thấy được những ánh mắt dĩ nhiên là không nhìn thấy, nhưng mà nó nhướng lên những đôi mắt mờ đục, những đôi mắt tối tăm, nhưng mà họ đã thấy được ánh sáng của lòng thương xót. Ánh sáng của lòng thương xót đã chiếu rọi vào họ khi mà họ đưa tay nhận những món nón quà mà chúng tôi nói rằng đây là món quà của lòng thương xót. Món quà của lòng thương xót gửi đến anh chị em, dù là anh chị em là có đạo hay không có đạo, mà đến 80-90% là những người không có đạo. Nhưng chúng tôi nói với họ rằng là chúng tôi là những người đem ánh sáng lòng thương xót đến để chiếu soi anh chị em, những người đang ngồi trong bóng tối, bóng tối của cuộc đời không nhìn thấy gì cả, bóng tối của tâm linh cũng không nhìn thấy một tia hy vọng nào cả, bóng tối của lòng người cũng không thấy ai mở ra để mà ngó ngàng gì đến họ cả, chăm sóc gì đến cho họ cả. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta những ngày Tết, mình chuẩn bị Tết, anh chị em về coi lại coi những cái gì mình không cần thiết nữa bỏ, chia bớt cho người khác, đừng có để đầy ở trong nhà mình nó phí. Cho nên sáng nay trước khi đến đây dừng lễ, tôi cũng với anh chụp vào trong kho, hai anh em moi hết tất cả những cái gì còn xài được thì để, còn đâu mà không cần thiết hay cái gì mà nó còn có thể chia sẻ cho được người khác, tôi nó lấy ra đưa hết cho hết trò. Mà bếp cái bà còn không bảo thích ra để dành lấy cái củ khoai, để dành lấy gói mì, tôi cứ cho hết đi, cứ để làm cái gì, bao nhiêu người đang cần mà mình cứ lo là ngày mai không có khoai ăn, ngày mai không có mì ăn, chết gì đâu mà sợ. Không có thì uống nước lá cũng sống mà có chết gì đâu. Cứ phải chữ đây là gói mì, đây là củ khoai làm cái gì. Người ta chữ vàng, chữ bạc trên mình, chữ mì với chữ khoai làm cái gì. Đem hết đi. Có khi mà trộm nó vô nhà tôi, nó không thất vọng. Vì nó tìm toàn thứ khoai với mì không, nó không sáng. Đó, trộm nó vô rồi. Rồi nó có không. Thì chúng ta thấy được là những ngày Tết chúng con về nhà nha, chúng con coi lại coi đó, những người bạn vừa mới rồi đó là đã có được ánh sáng của lòng thương xót. Con có tiền lì xì, con mua quà cho ông ngoại, con mua quà cho ba má, con mua đồ để học tập, mà cha không thấy bạn nào nói là con lấy cái đồ con đi ăn, con đi chơi, con đi nhậu hay là con đi đánh bài. Không có ai dùng đồng tiền làm việc đó. Tết là cái ngày mà mình dễ bị cám dỗ, đánh bài, rồi ăn nhậu, rồi phung phí, rồi cuối cùng xong cái hết Tết cái là bắt đầu kéo cày trả nợ. Không, chúng ta đừng sống như vậy. Hãy sống lòng thương xót, biết quan tâm, biết nghĩ đến những người khác, biết nghĩ đến những em nó không có cơm ăn áo mặc, nghĩ đến những người nghèo không có nhà ở, mà mình đón Tết như thế này, mình nghĩ đến họ, mình quan tâm đến họ, mình thương họ. Thì trên cái đường đi như vậy, tôi thấy xe chúng tôi đang bị kẹt mà thấy không? Thấy một cái xe nó như là cái con, như là cái máy bay phản lực, nó vút qua. Xong rồi tí lại phách xe, xe thứ hai nó vút qua. Đó, xe thứ mấy? Cái đó xe thứ mấy rồi? Rồi xe thứ mấy? Xe thứ ba. Ông có phá ông làm nốt cho tôi coi, xe thứ bốn luôn đi, phù 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 luôn đi. Thế thì bốn cái xe nó lướt qua, cho mới hỏi mấy em là xe gì ghê quá mà như là phản lực cơ của Mỹ. Nó bảo đây là xe đua đời mới này, mắc tiền lắm đó cha, mình đi sau là hủy bụi nó. Thế thì đêm qua sau khi phát quà về rồi, chúng tôi đi về hướng Long Thành. Phát quà về rồi, lễ lại xong hết rồi, 12 giờ đêm mở coi tin tức thì thấy một cái tai nạn xảy ra vào đúng cái chỗ mà chúng tôi đi, đường đi Long Thành. Và cái xe, một trong bốn cái xe đó của một tay đại gia gọi là ăn chơi nhất nhì thành phố Việt Nam, là cái xe đó đáng giá là 1,5 triệu đô la, tức là khoảng 30 tỷ đồng. Cái xe đó đã tông vào một cái ông đi qua đường, ông ấy 53 tuổi, chết tại chỗ. Đọc cái tin đó chị em thấy thì sao? Mà anh ta không phải chỉ có một cái xe 30 tỷ, mà trước đó là có một cái xe khoảng 60 tỷ nữa để đó, điều kiếm thêm một cái xe này nữa. Và cứ có cái xe nào đời mới thì anh lại bán cái cũ đi và lấy cái mới về. Dĩ nhiên là cái tiền nó cứ nhân lên. Rồi nếu mà cái mạng sống của một ông 53 tuổi có bằng cái xe đó không thưa anh chị em? Không. Giỏi lắm người ta đền cho được 100 triệu, may lắm người ta đền cho được 200 triệu, may lắm mới được, kiện tụng lắm thì mới được. Cái mạng sống con người nó rẻ, thua một cái xe không bằng một cái bánh xe nữa chứ đừng có nói một cái xe. Cái xe tới 30 tỷ, một cái bánh xe có phải cả tỷ, mà một cái mạng sống của người ta chỉ bằng 1/10 cái bánh xe thì anh chị em nghĩ thế nào? Nó đụng chết người ta rồi, nó đâu có sao đâu thưa anh chị em. Nó có tiền mà, ra tòa nó thắng hết. Mà có vô tòa ngồi hôm trước, vô tù ngồi hôm trước thì hôm sau cũng có người vô ngồi tù thay cho nó, rồi nó đi ra nó ăn chơi chứ có chết chóc gì đâu. Thì chúng ta thấy rằng là họ vẫn, dù là họ có giàu, dù họ có tiền của, mà họ không có lòng thương xót thì họ vẫn là dân ngồi trong tối tăm. Tối tăm của cái sự tham lam, tối tăm của sự ham muốn, tối tăm của những dục vọng, tối tăm của sự ích kỷ, tối tăm của sự vô cảm. Họ là những người ngồi trong tối tăm thưa anh chị em. Dù là họ vào trong nhà hàng bật sáng rực lên như một cái đám cưới nào đó của một đôi nghệ sĩ gì đó nổi tiếng gì đó, mà nguyên cái tiền điện, tiền pha lê, tiền trang trí không là cả bạc tỷ. Thưa anh chị em, cho dù họ có bỏ 1 tỷ đồng ra, họ bắt một ngọn điện hay là bao nhiêu ngọn điện sáng rực lên, mà họ không biết quan tâm đến người nghèo, không biết nghĩ đến những người đau khổ, thì họ vẫn ngồi trong tối tăm. Vẫn ngồi trong tối tăm. Mà cho dẫu chúng tôi đi nữa, là linh mục, là tu sĩ, là những người đi loan báo tin mừng, đi loan báo tin mừng, mà mình không sống được tin mừng ấy, mình chỉ nói thôi, mình không sống được, mình vẫn sống giàu có, mình vẫn sống dư dật, mình vẫn sống xa hoa, mình vẫn sống ích kỷ, mình vẫn chỉ biết lo cho bản thân mình, tích trữ của cải cho mình, mua hết đất chỗ này, mua hết đất chỗ kia, dựng hết nhà chỗ này, dựng hết nhà chỗ nọ, thì mình vẫn ngồi trong tối tăm. Mình không biết quan tâm đến người nghèo, mà mình chỉ biết đi tìm những người đẹp, chỉ biết đi tìm những người giàu, chỉ biết đi tìm những người có sắc để mình quan hệ, để mình quan tâm, để mình săn sóc, mà không biết nghĩ đến nhân đang ngồi ở trong hầm cầu, ở trong kẹt ở gầm cầu, ở trong góc xó xỉnh nào đó, mình không biết nghĩ đến họ, không biết quan tâm đến họ, thì chính mình, chúng tôi đây cũng đang ngồi trong tối tăm thưa anh chị em. Xin chăm thương mà cầu nguyện cho chúng tôi, để ánh sáng lòng thương xót Chúa phải chiếu rọi vào những con người đi loan báo tin mừng. Vì nếu họ không có ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào họ, để họ không đi loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ, thì bao nhiêu người vẫn cứ ngồi trong tối tăm. Vì họ có đem được ánh sáng lòng thương xót đến đâu, họ có đem được ánh sáng của tin mừng đến cho người khác đâu, mà ngược lại cái đời sống của họ lại làm cho người ta tối tăm hơn. Vì đó là gương mù, vì đó là gương xấu, vì đó là gương đen, vì đó là gương tối, làm cho những người khác đang sống ở trong bóng tối càng thấy tối hơn. Tôi đã tối rồi mà ông đến ông loan báo tin mừng cho tôi, ông lại làm cho chúng tôi tối hơn, đen hơn, rối hơn, thì đừng đến làm chi nữa. Rồi bây giờ anh chị em, ai là những người cần được Chúa chiếu soi, được ánh sáng tin mừng chiếu soi, thì mời anh chị em chúng ta cứ đón nhận những món quà của lòng Chúa thương xót về chúng ta gửi tặng cho những người chưa biết đến lòng thương xót, chưa biết đến tin mừng lòng thương xót, để họ nghe đi, rồi để họ đọc, để họ đọc, để họ hiểu biết về lòng thương xót Chúa, nghe đọc để hiểu biết, để dần dần họ phá ngu được cái rốt, để họ phá ngu, phá tan đi được bóng tối của sự lầm lạc, của sự u mê, và ánh sáng lòng thương xót Chúa sẽ chiếu soi trên mỗi một người chúng ta. Chúa nói với thánh nữ Faustina, qua đó nói với mỗi một người: các tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta, phải đem ánh sáng lòng thương xót chiếu soi vào những người chưa nhận biết lòng thương xót của ta bằng tất cả mọi phương tiện họ có được. Người thì que diêm, người thì điện thoại, người thì đèn cầy, người thì đèn pin. Mỗi người trong khả năng của mình hãy làm tất cả để mà đem lòng thương xót, ánh sáng lòng thương xót chiếu soi những người ngồi trong bóng tối. Phần còn lại Chúa nói chính ta sẽ bù lỗ, chính ta sẽ bù đắp, chính ta sẽ bổ túc, chính ta sẽ bổ khuyết cho những thiếu sót của con người. Đương nhiên không thể tránh khỏi được, miễn là mình có thiện chí đem ánh sáng tin mừng, ánh sáng lòng thương xót đó chiếu soi đến cho mọi người. Giờ lúc nãy mấy bé nào trả lời được câu hỏi cho tặng cho mỗi bé cuốn sách con tặng cho bố phải không? Rồi con tặng cho bà phải không? Được rồi, đây là một tặng cho bà này, tặng cho học tập, rồi 1 triệu không biết làm cái gì, đây tặng cho chúng con. Rồi còn ai chưa biết đến ánh sáng lòng thương xót của Chúa, cái máy này cha gửi tặng cho bạn nào chưa biết có hoàn cảnh khó khăn. Rồi còn hoàn cảnh khó khăn đây,
hoàn cảnh khó khăn
đây.
Rồi dạ, mắt con không thấy đường rõ này. Dạ, dạ con cảm ơn cha.
Rồi chúng ta tạ ơn Chúa vì đúng là một người đang ngồi trong bóng tối, mắt không thấy đường rõ, thì chính những cái máy 500 bài giảng sẽ giúp cho chị nghe được, hiểu hơn về tin mừng của lòng Chúa thương xót. Rồi còn một món quà, ai nữa, ai là những người cần để đón nhận, gia đình nào khó khăn đang ở trong bóng tối của sự khó khăn, chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em, để anh chị em khó khăn, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, vâng, mời về tặng chồng có hoàn cảnh khó khăn để ông đem tin mừng lòng thương Chúa đến cho những người khác, cho chính bản thân ông và gia đình ông. Chúng ta một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Giờ mời mọi người chúng ta cùng đứng lên.
Nhập cái bác, nhập cái bác.
Chúng ta cùng hát bài thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, để ánh sáng của lòng thương xót chiếu rọi vào mỗi người, và từ đó mình cũng đem ánh sáng ấy lan tỏa đến cho người khác, nhất là trong những ngày Tết này. Chúng ta đi thăm nhau, chúng ta đi chúc Tết nhau, không phải chỉ đi thăm, đi chúc Tết xã giao, nhưng mà mỗi lần đi thăm, đi chúc Tết là chúng ta đem ánh sáng lòng thương xót Chúa, giới thiệu lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn nơi. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời. Vỗ tay to lên mà thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Về hôm luôn ngoan đem tin yêu đi về muôn nơi. Niềm tin cao dâng ôi, niềm tin thánh ân tuyệt vời. Mạnh lên. Tình tuyệt vời. Hallelujah.